mà thực sự bao giờ mình đạt được cái trạng thái đấy hết. Thành ra chính vì thế nó vẫn là điều tốt. Rồi có một điều nữa là trong cái lúc mà mình còn chưa có giác ngộ, chưa có đến bờ bên kia được á, mà nếu mình hiểu rõ như thế á, thì tất cả những cái mà mình giúp ích cho người khác á, mình làm cho người khác hiểu đạo theo đạo nó á, mình sẽ biết cách là làm với cái tâm gì. Mình không có làm với cái tâm là kéo bè kéo bạn để cho mình cảm thấy yên tâm, mình không có làm với cái tâm gọi là muốn cho có nhiều người phục mình cái này nọ gì hết á, mà mình làm với cái tâm là muốn giúp đỡ người ta, thì lúc đó nó thành công đức. Nhưng mà mình phải hiểu như vậy á, rồi mình làm nó mới thành cái một cái công đức của đạo. Còn nếu mình không hiểu á, thì mình vẫn bị cái tâm lý của thế gian nó quậy và nó làm cho cái công đức mình không có được thanh tịnh. Thành ra khi mình hiểu như vậy rồi á, mà khi chị hiểu rõ, chị làm rất tích cực, nhưng mà chị thoát nó rất lẹ. Ví dụ như mình muốn giúp cái người đó nói, người đó không nghe, chấm dứt, tâm mình nó không có bị chao động, mình có bất an, mình biết là nhân duyên chưa được, mắng sao ấy. Tại vì đời sống của mình là mình tìm một cái giác ngộ cho mình, tìm cái chỗ vào bờ cho mình muốn giúp người ta. Còn khi mà mình có những cái tình cảm, cái tâm lý của thế gian vô á, mình làm nó như ý, nó phiền não lắm, nó làm mình bất an nhiều lắm. Thành ra chính vì vậy nên mình hiểu rõ như thế thì mình biết là thôi thì bây giờ mình cũng ném cho người đó một cái phao, mình chỉ luôn cho người đó một cái con đường để vào bờ, nhưng người đó chưa có đến đúng lúc để tin lời đó, thì người đó cứ nhận cái phao đi hả. Mình nếu mà mình muốn cứu người đó, trước tiên mình phải nguyện vào bờ, lúc đó nó không thành tiểu thừa nữa, chị hiểu không? Khi mà mình nguyện chính mình phải đến đó, nhưng mà không phải cho mình mà vì tất cả mọi người, thì nó thành Bồ Đề Tâm. Thành ra học đạo nó mệt chỗ vì mình có thể hiểu lầm rất nhiều.
Khi bị kẹt, như chẳng hạn như lúc con nghe tiếng không với nhân duyên xong, có nhiều khi chẳng hạn như là khi nào mà khổ hay là có một cái điều phiền não, cái này tất cả sinh ra phiền não như vậy. Xong đến chỗ đấy cho nó chấm dứt, không biết làm cái gì nữa hay nghĩ cái gì thêm không bảo. Rồi về mình phải làm gì không? Không thì cần mình phải làm gì, cứ để kệ nó. Tôi có nhiều khi con cứ ngồi gần ý vậy lẫn mà kệ nó, cứ để đấy rồi về cực lạc tính. Nhiều khi đến những lúc
thì
cuối cùng các bạn thôi, kệ nó để đấy về cực lạc tính.
Thì cũng đúng.
Nhưng bây giờ con lại đến cái cảm nghĩ chẳng hạn như là hồi trước là chỉ khi phiền não mình mới quán, bây giờ ngay cả đến những điều vui con cũng nghĩ cũng bảo à vì có cái này có cái này tạo vậy thì nên mình mới có cảm giác vui hoặc mình thích như vậy. Để làm gì vậy là không không để làm gì, cái con lại cứ kẹt ở đấy mà. Nhưng mà tại sao nó không, vì cái này cứ ngồi kinh kẹt nó.
Nó rất nhiều bởi vì cái đó nó khó là hiểu sao mà. Bữa trước có một anh Phật tử, trước khi tôi đi này có anh Phật tử bên Khánh Anh á. Anh lên thì anh cũng lên anh chào trước khi thầy đi lên đảnh lễ thầy. Rồi ngồi nói chuyện. Anh nói chuyện thì nói một lát đó, thì anh bảo là nói cũng cả tiếng hồ hơn 2 tiếng biết. Nói xong thì anh bảo là không bao giờ con nghe giảng như vậy hết hơn rồi. Thì tôi bảo chứ tại vì khi mà ngồi giảng nó trước công chúng đông như vậy đâu có nói chuyện như vậy được. Còn khi mà ngồi mà nói như vậy á, nó là nói chính cái chuyện của mình, chính cái vấn đề của mình, và nó nói thẳng vào vấn đề như vậy. Thành ra bao nhiêu cái mình thắc mắc, nghi ngờ gì thì nó rõ ràng. Còn khi mà ngồi trước công chúng đông thì nó nói trong cái một cái tổng quát, cái nguyên tắc chung thôi. Làm sao mà nó vào cái trường hợp riêng được. Riêng mỗi người nó một khác. Đó. Thành ra chính vì vậy tôi bảo là thực sự mà chỉ ít khi đó, nhưng mà khi nào mà nói chuyện mà trực tiếp, mình có một vấn đề gì nói chuyện trực tiếp mà, một vấn đề gì mà mình không có giải quyết, nó gì ấy, mà nó có đạo ông đó, mà nó có những cái phiền não ông đó mà nó không giải quyết được, lúc bây giờ phải nói trực tiếp. Thành ra có nhiều đứa Phật tử nó điện thoại nó hỏi tôi, ví dụ bây giờ có một thầy như vậy vậy làm sao. Tôi bảo bây giờ phải nói rõ là thầy nào và chuyện nó ra làm sao, chứ còn bây giờ mà thầy trả lời thêm một cái nguyên tắc chung như thế thì nó không có dính nhập gì đâu hết, mà mình không biết đối xử sao. Nếu trường hợp mình bị phiền não như thế mình phải nói rõ ràng nó ra làm sao. thì nó như vậy. Thế nó chính vậy thì hiểu, với lại mỗi khi cái tâm trạng thì một khác, rồi nó thay đổi một cách khác.
Vậy những cái trường hợp con đến khi mà đến chỗ mà không ấy, cái tâm giải quyết
thì đến bây giờ chị phải nghĩ khác. Bây giờ chị phải không nghĩ như thế nữa. Chị đừng nghĩ như vậy. Nhưng mà bây giờ nó có nhiều cách lắm. Khi mà chị phải nghĩ như vậy, tức là cái ý muốn của chị là chị muốn dùng cái không trong trong cái đời sống đạo của mình, dùng cái không này nó. Thì nếu muốn như thế thì bây giờ chị lại phải thêm một cái cách khác nữa. Tức là tất cả mọi công việc đạo của mình bây giờ mình phải nghĩ lại hết. Mình phải lấy bắt đầu từ tính không mà mình làm. Mình bảo tại sao mình theo đạo Phật? Bởi vì tất cả là không cho nên mình theo đạo Phật. Nếu mà tất cả nó là có, mình có theo đạo Phật làm chi hết. Không thay đổi được cái gì hết. Cho nên lấy từ tính không mà theo đạo Phật. Sau rồi chị hỏi tại sao mình phải giúp đỡ người kia, tại sao mình phải tụng kinh niệm Phật, tại sao mình phải này nọ? Bởi vì tất cả là không. Nó có là không á, mình tụng kinh nó mới thành quả được. Nếu mà nó là có, tức là thí dụ mình ngu rồi, cái ngu nó là có thì mình tụng kinh thì làm gì? Cái tụng kinh thì làm gì? Thì lúc đó quán cho nó quen như vậy. Và bây giờ đổi ngược nó là tất cả những việc mình làm tốt trong thế gian, tất cả những việc làm về đạo đều vì tính không cho nên mình làm. Đừng có về một tình cảm, chị đừng, thí dụ chị muốn giúp một người nào, chị đừng mà tội nghiệp quá, tội nghiệp người đó quá. Vì cái tâm tội nghiệp mà mình giúp người đó không có đúng nữa. Tức là cái nhân của mình nó là tình cảm, cái quả của mình nó sẽ là tình cảm. Tình cảm không bao giờ hết phiền não. Mình có tốt với người đó bao nhiêu nữa cũng hết phiền não. Mà người đó cũng không hết phiền não, mình cũng hết phiền não. Bây giờ chị muốn dùng tiếng không ấy, bởi vì người đó là không, bởi vì chính mình là không. Mình trước khi giúp người đó, mình có giúp người đó không? Mình không giúp người đó. Nếu mà cái mà không giúp người đó nó mà là có thì không bao giờ mình giúp người đó được nữa. Bởi vì ví dụ mình không giúp người đó thì mình gọi là A. Nếu mình là cái A ấy, mà cái A nó thật có ấy, thì luôn luôn mình là A. Giúp người đó kêu là B, làm sao A thành B được? Bởi vì mình là không. Bởi vì mình là không, cho nên lúc này mình không giúp, lúc sau mình có giúp. Nó có. Cho nên do đó vì là không cho nên mình giúp người đó. Điều thứ hai, người đó có giúp được hay không? Nếu người đó là có, không bao giờ mình giúp được người đó. Người đó phải là không. Người đó là không, thành ra mình sẽ giúp được người đó, người đó sẽ chuyển được. Thành ra vì tính không, vì mình không, người đó là không. Cái pháp mà giúp đó, trước đó nó có hay không? Nó đâu có. Thành ra chính vì nó là không, vì mình không, người đó không, cái pháp đó là không, cho nên mình giúp người đó. Thế mà khởi lên tình cảm là nó chẳng.
Không bao giờ mà.
Nó rất
nó
khó lắm,
thầy
ra là thầy ta nhất là mình là người tại gia, thì vì đối với người xuất gia nó giản dị hơn. Thí dụ người xuất gia học tính không là tin hay không tin, bây giờ mình là người xuất gia theo Phật, Phật nói không bắt buộc phải tin, không có cái chuyện mà tôi không tin gì hết, bắt buộc phải tin. Tin rồi bây giờ vào ngồi kêu là ngồi thiền đó, quán không. Tức là mình cứ ép cái tâm mình cứ bắt buộc cái tâm mình, nó cứ phải không, nó như niệm đó. Không. Thì nếu mà mình gặp một vị thầy giỏi hay mà hướng dẫn bên kèm kẹp mình bên cạnh đó, thì một thời gian nào đó tự nhiên mình phát cái trí huệ được không. Nhưng mà mình là người đại gia nó rất khó. Người đại gia là mình phải suy luận, suy nghĩ, mình phải đủ thứ đó. Mình phải dùng cái khả năng biện luận của mình rất nhiều, suy luận của mình nhiều. Thế ra lúc đó thì nó phải có nhiều cách như vậy, bởi vì lúc đó nó phải nhìn thấy cái tâm lý của con người. Thành ra tâm lý của con người ấy, sở dĩ nó không thấy được cái tính không ấy, bởi vì cái động cơ mà thúc đẩy nó hành động không bao giờ là tính không hết. Nó luôn luôn ấy, con người ta chỉ làm việc thiện bằng tình cảm, và luôn luôn người ta coi tình cảm là một giá trị thiện đúng nhất và cao nhất. Bây giờ chị cứu một người nào thì chị bảo nó chẳng thấy tội nghiệp ấy, người ta bảo chị là robot. Nhưng mà chị cứu một người nào với tất cả cái tâm nhiệt thành, tất cả đồng nàng, người ta sẽ khen chị tốt kia lắm. Đó mới là người tốt. Nhưng mà khi mà chị mà muốn tinh thông thì muốn giác ngộ á, thì có thể đó là cái người tốt nhất, thương người kia, có thể hy sinh mạng sống cho người kia, cũng không có hết phiền não, không khỏi luân hồi. Cái người mà coi tất cả chúng sinh này như con đẻ chính là Phạm Thiên. Phạm Thiên thực hành tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả đối với tất cả chúng sinh, coi như là con. Thì cái kết quả nó được như vậy. Đối với Đức Phật, Phạm Thiên vẫn luân hồi như thường. Thành ra trước tiên là nó phải có một cái hiểu đạo Phật như vậy. Thì lúc giờ cái sự áp dụng của mình á, mình mới không sợ. Tại vì có nhiều người sợ là tại sao mình mất tình cảm đi rồi nó đâu còn thiện nữa. Thế nên mình phải hiểu đạo Phật. Phật giải thích thiện là giải thoát, là giác ngộ. Có cái thiện gì mà nay thiện rồi đến vài kiếp sau thành ác, vài kiếp ác rồi sau lại thành thiện, thiện ác đúng không? Nó là một cái trò tức cười. Chứ nó đâu có đúng nghĩa, đúng cái giá trị của thiện đâu. Mà thiện hỏi chị, cái thiện để làm cái gì? Bây giờ tôi thương tốt mọi người, tôi cứu độ mọi người, tôi tình cảm mọi người, tôi làm cho mọi người thấy là vui vẻ, an lạc, nó để làm gì ấy? Nhưng Đức Phật nhìn á, mọi người bảo thì tôi được an lạc. Nhưng mà an lạc làm sao? An lạc y như là xây chùa. Xong chưa? Sư bà xây chùa xong chưa? Xây xong này là hỏi thầy đánh thiệt. Thế hỏi chứ, bây giờ mình xây xong chùa thì bây giờ mình phải làm cái bạc kinh nữa chứ thôi cứ cãi lộn với hàng xóm mãi. Làm xong cái bạc kinh cái mái hư. Bây giờ mình phải dở cái mái ra, mình làm lại hết cái mái. Làm hết mái xong cái tường lở với lại ống cống hư với đủ thứ. Bao giờ nó xong? Thành ra mình bảo tôi được an lạc. Mình an lạc rồi, tại sao mình lại phải đi tìm không thấy nó nữa? Tại vì cái an lạc của mình nó hết, nó cạn, mình lại phải đi tìm để bơm nữa. Mình lại phải đi tìm để tiếp tục nữa. Như vậy, nếu nói thật chứ, nếu mà mình ngồi mình suy nghĩ kỹ thì nó thấy nó buồn cười chứ. Và thấy rõ ràng là mình không có sáng suốt. Và chẳng qua như là mình cảm thấy một điều nó không có lối thoát nữa, thành ra mình đành phải chấp nhận cái đó thôi. Nếu bây giờ nó có một cái lối thoát nữa mà mình vẫn chấp nhận cái đó thì thật là mình không sáng suốt. Đấy, chính vì vậy nếu mà không có Đức Phật ra đời, Đức Phật không nói một con đường giải thoát, không nói một cái lối thoát bế tắc của đời sống này, thì lúc bây giờ mình cứ tiếp tục cái đó, tuy rằng lâu lâu mình ngồi nghĩ lại thấy nó tức cười. Nhưng mà đừng có triết lý luôn để thành mấy cái ông triết lý gàn gàn giờ cũng chẳng để làm gì hết á. Thì mình cũng thấy tức cười, mình gạt nó qua, mình tiếp tục sống cho nó.
Cảm thấy cảm động, cứ bảo lấy lại tình cảm nữa, tự mình lại nói nhưng mà lấy lại tình cảm.
Đúng là tình cảm, nó phải có tình cảm, mình chưa có giác ngộ mà. Nhưng mà bây giờ trong cái tình cảm mình nó có cái chủng tử của Phật.
Nên nhiều khi nghe thầy nói xong rồi lại bảo tình cảm có vẻ nguy hiểm, mỗi lần
bảo. Chứ bây giờ nếu mà chị bác bỏ tình cảm chị cũng không bác bỏ được, và chị muốn tìm một con đường không có tình cảm chị cũng không thể tìm được. Chỉ có giác ngộ rồi á, thì lúc bây giờ nó mới tự tại được thôi. Còn hiện giờ mình không có thoát được cái nghiệp của mình. Thành ra mình phải có cái tính chất giác ngộ, tính chất quy Phật pháp tăng này nó vào trong tâm mình. Nhưng mà nói lại trường hợp, tôi hỏi bây giờ tôi cứu giúp rất nhiều mọi người nhé, ai có thể coi tôi như bậc thánh? Tôi sống hy sinh, bây giờ những người cùi hủi với tôi qua, tôi sống với họ này nọ, sống hy sinh cả đời tôi, không danh vọng không gì, tôi giúp đỡ họ bậc thánh, nhưng mà để làm gì? Tại vì nó đâu đã chấm dứt, những người đó vẫn bị cái nghiệp, họ vẫn bị cùi hủi, họ được sự an ủi tốt có cái giá trị trong đó, tôi có một cái ích lợi trong đó, nhưng mà cái sự thực nó không chấm dứt được cái gì hết. Đó làm sao bây giờ? Nhìn theo đạo Phật đó, nhân quả, tôi đâu có hết luân hồi, bởi vì cái nhân luân hồi nó vẫn còn. Nhân luân hồi là cái gì? Là tình cảm, là vô minh. Tôi chưa có bao giờ dẹp được vô minh và tham ái ấy, làm sao tôi chấm dứt luân hồi? Dù tôi là người tốt đến đâu, tôi đâu có đi theo cái con đường đó đâu. Khi tôi làm việc đó, tôi cứu giúp mọi người, tôi thích thú, tôi cho việc đó có ý nghĩa, trong đó cái tình cảm của tôi ấy, nó rào rạt, và bây giờ tôi lại còn thấy những ý nghĩa cao đẹp của nó, tình cảm nó càng mạnh thêm, làm sao hết luân hồi nữa. Tôi luân hồi với tất cả những cái công đức như vậy. Công đức lấy từ đâu ra? Nó đâu từ hư vô mà nó đến. Mình giúp một người thì chính cái người đó mà được sống được gì á, cái năng lực mà duy trì cái người đó á, nó trở thành cái năng lực của mình. Thành ra mình bố thí cho nhiều người để người ta ăn một bữa no này nọ gì gì á, cái no đó, cái lực mà no nó kéo dài đời sống của người ta trong một tuần gì gì, nó chính là cái năng lực của mình. Về sau này cái kết quả nó mình được, thì kiếp sau sinh ra thì tất cả những cái người mà tôi cứu giúp đó, người ta sẽ giúp, người ta sẽ trả lại cho tôi, người ta sẽ sống chết với tôi sẽ trở thành một con người giàu có, tôi sẽ được hưởng những cái đó. Trong khi tôi hưởng cái đó, những người đó không có giải thoát, tôi cũng không giải thoát. Mà nếu mà tôi chưa dẹp hết tham sân si, trong lúc tôi hưởng như vậy, tôi nổi cơn tham sân lên, tôi lại làm nghiệp ác. Bây giờ tôi nói cái thí dụ giản dị, thí dụ như chú thập thiên đường chú có tên đấy, thập thiên đường, thập danh nghe không?
Thập thiên tường
thập danh nghe thập thiên tường. Sư ông nhất hạnh đặt ba chữ thì Thầy Chí Minh cũng đặt ba chữ được.
Còn không bao giờ nghĩ ra Thầy nhất hạnh đặt tên gì đâu, con nó không biết con.
Tâm cởi mở, tâm phật phòng cái này nọ đủ hết.
Nhưng bây giờ có thể nhất hạnh với Thầy Tâm Tường không? Thầy là hai thầy đầu tiên đặt ba.
Không, Thầy Tâm Tường có đặt ba chữ.
Giờ có,
bây giờ có hả?
Không chẳng.
Nhưng mà chắc Thầy nghĩ cũng là hiếm hiếm thôi, chứ không phải hay là mới thì Thầy biết, nhưng mà thầy xưa nay là
Thầy.
Nhưng mà thấy đặt tên oai tên nghe như là của mấy khách hiệp, mấy chuyện trường á, hiệp khách này nọ, thật trên tường.
Bây giờ
hả?
Thái Hồng,
đấy là cái đó thầy chưa biết.
À, thầy nãy thầy cho con hỏi này, không có con đã thầy nói đó, là cái thiện của thế gian đó, mà nó có thể là cái mặt kia của đạo, nó là cái mặt ác. Thầy có thể cho con cái giải thích cái thí dụ là khi thầy nói cái ác của cái đạo là cái gì? Tức là nó thiện thế gian thì nó rất là thiện, nhưng mà nó ác, cái về đạo nó là ác.
Thí dụ vậy ha. Nhưng mà cái này là cái này cũng khó hiểu. Ví dụ bây giờ tôi đối với chú tôi đối tôi giúp đỡ này nọ đâu và đó đủ thứ gì hết, và tất cả cái sự mà vươn lên mà hưởng thụ gì của chú vươn lên mà được cái này nọ gì của chú là nhờ tất cả nhờ vào tôi ấy. Kiếp sau á chú sẽ phục vụ tôi rất đắc lực. Nhưng mà trong cái lúc mà tôi giúp đỡ như vậy, tôi giúp đỡ bằng tình cảm thôi. Mà tình cảm nó xuất phát từ đâu? Nó phải có một cái ngã, nó phải có cái ngã sở, rồi nó phải có cái tham, nó phải có cái sân, cái si. Cái si là nó không thấy rõ là cái đời sống nó như huyễn, nó do nhân duyên thôi chứ nó không thật có. Cái căn bản nó như vậy, nó thấy mình có, người đó có, đau khổ nó có, mình giúp đỡ người đó thật, cái giúp đỡ nó thật có. Đứa ngồi đây mình có đứa thành ra chính vì vậy nên tôi giúp đỡ vậy thì kiếp sau á chú phục vụ. Lúc đó tôi nói một tiếng chú làm theo liền, tôi nói hai tiếng làm theo liền, không bao giờ trái lời. Nhưng mà cái tính mà những cái tính kiêu căng, những cái tính tự phụ, những cái tính tự hào của con người mà đến cái mức độ nó làm ác, nó xuất phát từ đâu ra? Nó xuất phát từ cái chỗ đó mà ra. Bắt đầu nó theo cái nhân duyên nó, nhất là đối với cái đối tượng đó. Cái đối tượng nó mình nói một là một, hai là hai, ba là ba, thì tự nhiên đối với cái người đó mà cãi mình một tiếng là cái chuyện không thể chấp nhận được. Và tự nhiên đối với cái người đó từ từ mình trở thành một cái ác, một cái sự bóc lột quá là, và một cái sự hà hiếp quá quá sức. Thành ra kiếp này mình làm việc phước thiện, kiếp sau mình sinh làm vua. Làm vua rồi thì nó lại phát triển cái tính đó, cái thói đó. Tất cả những cái thói đó nó chỉ ở trong cái cơ hội nó phát triển thôi. Thành ra nó ở trong cái thiện, nó thành cái quả sướng. Cái quả sướng nó lại là một cái mặt trái của cái thiện, tức là một cái nó đưa đến cái ác. Thành cái chính vì vậy á, mà cái thiện ác nó tương đối và nó không giải quyết được vấn đề. Và lúc đó đến một cái lúc nào, thí dụ tôi giúp đỡ chú nhiều, sau chú phục vụ, mà chú nhớ ơn, chú phục vụ một cái cách làm cho những cái tính xấu nó phát triển, tôi lại đi quá chớn. Đi quá chớn như vậy, nhất là thí dụ tôi từng trong kiếp trước tôi từng cứu chú thoát chết này nọ gì, thành ra cái kiếp này chú có thể nói là hy sinh mạng cũng được tôi. Trong những cái hoàn cảnh như vậy tôi lại làm ác quá, khi mà cái coi như cái phước đức nó hết, tức là cái sự trả nợ nó chấm dứt đó, mà tôi đi quá chớn không có dừng được nữa, thì lúc bây giờ nó lại thành oán. Thành ra hai người có ơn với nhau từ cái kiếp nào đó, rồi trả ơn cho nhau kiếp nào đó, mà vô tình nó không có trí huệ trong đó, nó không có hồi hướng, nó không có biết đạo, nó không có cái lối thoát nữa. Nó luẩn quẩn trong đó đến một cái lúc nào nó thành oán nhau. Oán nhau xong rồi cái oán nó đâu có ngừng một chỗ, nó trả qua trả lại, nghĩa là nó ghét qua, nó thù lại, nó cứ theo nhau, nó theo đuổi như vậy. Nó theo đuổi mà cái lúc khổ, lúc cùng cực, lúc mà nó này nọ quá, bây giờ tự nhiên lại thấy nó vô nghĩa. Đến một cái kiếp nào tự nhiên thù quá thấy nó vô nghĩa, bởi vì cái thù nó không có chấm dứt. Làm gì nó đau rồi chưa đã, ta phải đau hơn nữa. Đau hơn nữa cách nào? Phải cho con cái của nó, rồi cha mẹ của nó phải bị đau đớn nữa, cho nó đau đớn. Thành ra nó cứ phát triển cái nghiệp xấu đó, và nó làm cho cái oán oán nó chồng chất nữa, và nó không ngừng ở đó cho đến cuối cùng hết. Thì thí dụ hai anh đều bị đọa địa ngục ấy, rồi lên rồi tiếp tục như thế, nó cứ càng gần cho đến một cái lúc nào mà nó khổ quá, khổ mức thì lúc bây giờ thấy nó vô nghĩa hết. Lúc bây giờ nó không còn, nó khổ quá đến mức độ không nghĩ cái chuyện ác với người nào được nữa, nó đổ hết vào cái thân mình ấy. Thì lúc đó, lúc bây giờ thì nó sẽ đến một cái kiếp nào, cái nghiệp mà cái lúc đầu gặp nhau mà giúp đỡ nhau mà nó cái chủng tử đó, nó trở lại, nó phát sinh trở lại, nó cộng thêm với những cái mà kinh nghiệm nó nằm ở trong tạng thức của mình mà thù ghét nhau, mà rốt cuộc nó không được một cái gì mà chỉ làm khổ nhau á, nó phát sinh trở lại đó, thì lúc giờ lại thành thân trở lại, lúc giờ xả thành thân trở lại, nhưng mà nó luẩn quẩn như vậy. Thành ra Đức Phật nhìn, Đức Phật thấy thế gian này nó không có lối thoát. Kể cả mình theo đạo nó cũng vậy thôi. Theo đạo đúng vậy. Mình theo lúc này mình hứng lắm. Mình hứng, mình theo hết, mình hứng, mình theo đủ thứ, mình theo chết bỏ, mình theo ai nói đến đạo Phật thì mình bóp cổ. Mình có thể nói mình theo đủ thứ ấy. Nhưng mà nếu mà mình không theo đúng cách, nó sẽ chấm dứt và nó sẽ phản ngược cho bạn. Sẽ đến thành đúng cách. Thế đó, cách mấy lời giải thích để đúng cách. Một là mình phải nương vào cực lạc thế giới. Hai á, là mình không bao giờ được rời cái tâm mà nương vào Phật, quy Phật Pháp Tăng. Tức là luôn luôn mình là cái người dưới. Tại vì không thôi á, mình là tôi học đạo chú thì tôi biết đạo chú tôi biết gì. Ví dụ nhiều người mà tụng kinh, mà tôi tụng kinh còn nhiều hơn mấy thầy chẳng vậy. Tất cả những cái đó á, là nó đều đi cái chỗ mà hư hỏng. Thành ra bắt buộc cái mình phải giữ mình trong cái phạm vi đó. Mà muốn giữ được là cái tâm tin tưởng của mình phải. Thành ra nếu mà mình có được cái lòng tin, có được cái sự quy y, cái nương tựa, cái lòng tin nó vững ấy, thì lúc bây giờ mình vẫn hoạt động theo cái vô minh tham ái, nhưng mà nó không nguy hiểm, mà nó có công đức, nó trở thành một cái công đức của đạo. Mà muốn như thế thì thí dụ như mình phải có lợi Phật chứ. Có nhiều người Phật tử không bao giờ chịu lợi Phật ấy, mà cứ nói là tôi là Phật. Phật đâu có cần mấy cái nghi thức nghi lễ đó, Phật đâu cần cái gì đó. Phật là con người sáng suốt, Phật nói chuyện gì cũng sáng suốt, Phật không cần mấy cái nghi thức nghi lễ. Nghi thức nghi lễ đó là hình thức, nhưng mà mình không biết đâu, một cái hành động thân khẩu ý của mình nó là gieo nhân hết. Còn ngoài ra lấy cái gì để mà mình có quả? Mình phải có nhân chứ, mà nhân từ đâu ra? Đấy là những người, có nhiều người Phật tử đó. Không, lợi Phật, thờ Phật thì cái hình Phật cho nó trang nghiêm, bàn thờ sạch sẽ, thắp hương, nhang cái gì nó đen ngòm hết. À vậy, cái hương nhang khói tất cả những cái đó thì tại vì cái người về sau này người ta không hiểu ý nghĩa, rồi nhiều khi mình cho là mê tín, nhưng mà nó có ý nghĩa của nó. Nó là cúng dường thôi, là sự cúng dường thôi. Mà cúng dường nó phải có sắc thanh hương vị xúc pháp, tại vì không có một cái pháp nào thực có. Những cái pháp mà mình cho là có đó, nó chỉ là sắc thanh hương vị xúc pháp. Bây giờ mình nói lòng tin, nó chỉ là một danh từ. Cái gì tin? Nó phải có cái thân của mình, nó phải có cái tay mình chắc lại, nó phải có cái đầu gối mình quỳ xuống chứ. Chứ còn nếu mà không có cái sắc pháp này nó hiển hiện ra, thì cái lòng tin nó là cái gì? Nó là danh từ rộng thôi. Rồi nó phải có gì nữa? Hàng ngày ví dụ mình có một cái gì quý, mình muốn giao cất chỗ nào thì mình giao cho cái người mình tin tưởng. Và ở nơi đó mình thấy sự an tâm, thì cái quý nó là gì? Nó là sắc thanh hương vị xúc pháp.
Tại vì tự do Phật tử mà hay là cái số người họ không có chịu thờ Phật lại Phật, tại vì họ không có hiểu tại sao lại phải lại Phật, tại sao lại phải thắp hương, tại sao lại
thì đúng phải... đúng rồi. Nhưng mà có nhiều người người ta không hiểu á, có nhiều người họ không hiểu nhưng mà họ không có có cái tâm gọi là bác bỏ một cái cách phủi phui. Chẳng qua là họ chưa hiểu thôi, họ chưa chịu làm thôi. Còn có nhiều người thì lại còn cho là mình mới hiểu Phật, mà mình mới hiểu Phật, mình mới hiểu đúng Phật. Mày ra cái đi hả con?